chúng ta đấy. Nếu cô quét rác này mà cô nghĩ rằng không được, mình phải quét sạch hết cả trong cổ luôn, mất hơn một chút thời gian thôi, nhưng mà sẽ làm sạch đường phố, đỡ mất công tiền của nhà nước đã phải bỏ ra để mà bảo vệ cây xanh, để mà làm cho nó mát, làm cho nó sạch đẹp, nhiều tiền lắm chứ. Nhưng mà cô lại quét cỏ, quét cát vô trong lá cây để đậy lên cỏ. Ở cái này tôi muốn nói gì? Không thay đổi được ý niệm, không thay đổi được cái tâm của con người thì làm sao thay đổi được vận mạng. Lúc đó tôi liền nghĩ đến rằng cô này suốt cuộc đời cũng chỉ sẽ là người quét cát, và đời sau còn phải tệ hơn nữa. Vì sao? Vì không thay đổi tâm niệm, tâm không mở rộng được, không vì người khác, thì làm sao cái đời này mà thay đổi được vận mạng, đúng không ạ? Ít nhất cô phải thay đổi được tâm niệm ngay bây giờ, vì người khác, vì cộng đồng, vì xã hội, thì ngay đời này sẽ thay đổi được vận mạng, đời sau còn sẽ được thay đổi tốt hơn và thăng hoa hơn. Như Hòa Thượng nói, mỗi một lần mình thay đổi là một lần sanh tử, thì nó phải sanh, nó phải thay đổi được tốt hơn, sự thăng hoa nâng cao hơn. Ai ngờ đâu mình lại mỗi một lần thay đổi thì thay đổi xấu hơn. Các người thấy, chỉ từ một người quét rác thôi, một hành động mà làm tôi cảm thấy nghĩ khai đến trách nhiệm của chúng ta, Phật của chúng ta. Chúng ta làm chưa tốt. Trong Kinh Quang Nghiêm nói: học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Chữ sư đây không phải là thầy, mà là mô phạm, là chuẩn mực. Mình làm mình làm chuẩn mực, làm mô phạm, làm gương mẫu.
Nhưng chúng ta
chưa làm tốt. Như ở đạo tràng này tôi đã nhắc nhiều lần với chúng ta là hòa thượng nhắc hoài, hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Mãi đến bây giờ 90 tuổi hòa thượng vẫn lúc giảng kinh nhắc chúng ta câu đó, phải hoàn thiện mình, đừng có hoàn thiện người khác.
Chứ mình hoàn thiện mình thì mình tự nhắc mình sẽ ảnh hưởng chúng sanh. Chứ mình hoàn thiện mình còn thì chúng sanh tự nhắc mình hoàn thiện. Tại vì sao? Vì chung quanh họ là có được biểu mẫu đấy. Biểu mẫu đó, biểu mẫu của mình.
Nếu mình nhìn lại xem mình tu hành cũng đã lâu, hòa thượng hay gọi là chúng ta là gì? Là lão tu. Tu hành coi như là có nhiều năm kinh nghiệm rồi đó. Nếu mình xét lại xem, mình đã đạt được, có chuyển đổi được, thay đổi được tâm mình hay không, thì đó là cái chỗ mà chúng ta phải thực sự là mặc kiểm điểm, thì đó chính là tu hành. Như hôm trước tôi về cũng dường tri ân vị thầy mà ngày xưa dạy chữ Hán cho tôi. Khi thầy mất tôi không có về được, lúc đó tôi bệnh rất là nặng.
Thì tôi nghe với thầy nói là thầy ít nhất là phải đi và đi rất là dài.
Trước khi thầy đi, thầy kêu thầy bảo thầy chủ trì đến, thầy chủ trì
thầy Phúc Cẩn.
Thầy chủ trì thầy Thích Phúc Cẩn cũng chính là cháu ruột của hòa thượng Thượng Quang. Trong cái dòng họ đó nhiều vị tu hành siêu xuất lắm. Mẹ của hòa thượng Thượng Quang cũng niệm Phật giảng sanh, chú cũng niệm Phật giảng sanh. Và quý vị, những cái đời sau khi bằng cháu cũng có một hai vị giảng sanh. Bây giờ tới thầy Tịnh Thuận, hòa thượng Tịnh Thuận, thì hòa thượng Tịnh Thuận là dây chú của thầy Phúc Cẩn, nghĩa là ở ngoài đời đó. Thì thầy mới bảo kêu thầy Phúc Cẩn đến nay mới dặn, tôi dặn thầy phải tu hành cho nghiêm túc. Thầy nói bốn câu: đừng tu quanh tu quẹo,
đừng tu gian tu dối, đừng tu lợi tu danh, đừng tu dục tu tình. Xin hỏi các vị, hòa thượng dặn thầy Phúc Cẩn hay dặn tất cả những người niệm Phật chúng ta? Các vị xét đi, có dặn giống như hồi xưa mà Phật nói này A Nan, ông phải nên như vậy. Vậy thì Phật dặn A Nan hay dặn mình? Dặn tất cả chúng sanh thời mạt pháp chúng ta. Thì ngày nay mà hòa thượng cũng mất nói bốn câu mà tôi về tôi phải suy nghĩ. Không phải nói là ngài hiểu xấu, thấu cái tâm tư nguyện, cái tình cảm của những cái người tu hành thời mạt pháp của chúng ta. Sau đó thầy Phúc Cẩn đem bốn câu đó lên, khắc lên một phiến đá thiệt to, để ngay cái lối đi cầu thang của thầy. Thầy đi xuống là thầy nhìn vào cái phiến đá đó trước. Đừng tu quanh tu quẹo. Mình xem mình thời gian qua mình có tu quanh tu quẹo không? Miệng thì nói niệm Phật để cầu giảng sanh, Nhưng mà có đúng như mình nguyện không? Hay là như Tổ Thiện Đạo nói, hư tình giả nguyện. Lúc bình thường á, thì niệm Phật, nhưng mà lúc định khổ hay là hoạn nạn thì bắt đầu thấy Phật không, thấy niệm Phật không có linh nữa. Thấy sáu chữ A Di Đà Phật nó không có màu nhiệm. Thật ra gần đây có rất nhiều minh chứng rất là vi diệu cho cái câu A Di Đà Phật. Nhiều người chỉ cần niệm Phật thôi mà thoát qua rất nhiều bệnh khổ. Tôi nói thật, tôi không phải khoe, ở đây nhiều đồng tu biết tôi, 5 tháng qua tôi cũng bệnh rất nặng, mà chỉ niệm Phật lại Phật, không uống thuốc. 5 tháng trường là phóng sanh ròng rã, sáng nào cũng phóng sanh. 2 tháng 25 ngày bệnh thuyên giảm. Nếu kỳ này mà tôi tin bác sĩ hơn tin Phật thì chắc tôi cũng đã đi rồi. Và hôm qua tôi nói ở dưới đạo tràng bên cô Thu Quang đó, tôi khi bước chân xuống Hà Nội tôi đầy cảm xúc. Tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ không còn có cơ hội để bước ra Hà Nội nữa. Không còn cái duyên để mà đem cái Phật Pháp, đem cái tịnh độ để chia sẻ với các đồng tu. Nhưng vì tôi tin Phật hơn tin bác sĩ, bác sĩ dặn tôi mà bỏ thuốc là chết á. Mà mấy bác sĩ nổi tiếng mà cũng lạ đời, vừa bệnh xuống cái tự nhiên tiện đâu người ta chuyển thôi. Để chi? Để vào bệnh viện sang. Người thì nói đi tâm đức đi, người thì nói gì viện tim diệt pháp đi. Nghĩa là bao nhiêu Phật tử đồng tu là cứ đưa mình để mình vào những cái địa bệnh viện lớn nổi tiếng đó. Ngay lúc đó tôi quyết định không, phóng sanh, đem những tiền đó phóng sanh. Nếu như tôi tin bác sĩ hơn thì bây giờ tôi đây bằng chứng, 4 tháng qua huyết áp tôi 18-19 mà tôi không uống viên thuốc nào nữa. Nói ra để chi? Để những đồng tu tịnh độ chúng ta phải tin Phật, tin vào pháp môn mình đang tu, pháp môn mà tổ sư đại đức nhiều đời đã minh chứng, chứ không phải như những người thời nay cho rằng pháp môn của mấy ông già bà cả. Và thậm chí có người thất học còn cho rằng đó là tà đạo, trong khi cả ngàn năm ngay Việt Nam chúng ta cả ngàn năm có tượng Phật A Di Đà rồi. Không lẽ tổ tiên ta mà các ngài cũng cả ngàn năm trước đã có tượng Phật A Di Đà ở đã xuất hiện ở Việt Nam chúng ta rồi, chứng tỏ là cha ông ta nhiều đời nhiều kiếp đã tu tịnh độ, đúng không nào? Và ở trong cái bản dịch của thầy Phúc Cẩn, cái bản dịch mà tin Phật á, thầy dùng cái tựa đề là tin Phật, thì trong đó thầy đã trích dẫn từ Đại Đạn Kinh ra có hơn 200 bộ kinh Thích Ca Mâu Ni Phật nhắc về tịnh độ. Hơn 200 bộ nha, chứ không phải là 20 bộ đâu. Vậy thì mọi người đồng tu chúng ta dám cho pháp môn tịnh độ là tà đạo, vậy thì họ mắng luôn Phật Thích Ca Mâu Ni là tà đạo. Các vị thấy không? Nhưng mà đồng tu chúng ta thì dễ nghe lắm. Hôm trước ở Sơn La Phật tử xuống khóc, nói rằng gần đây có vị nào đó lên nói rằng tịnh độ không phải là chánh đạo, cả đạo tràng bỏ tu tịnh độ hết. Thật ra điều đó mình bùi ngùi thật, mà không trách. Tại vì sao? Cũng ở chỗ thiếu giáo dục, cũng ở chỗ thiếu những tấm gương tu hành tịnh độ cho nó xuất sắc, đúng không? Có những người giảng sanh Có những người niệm Phật thành tựu vượt qua bệnh khổ thì người ta tu thôi. Tôi nói với Hòa Thượng Tịnh Không, nói Hòa Thượng nói không cần phải nói nhiều, làm sao một đạo tràng có một người giảng sanh thôi thì đạo tràng đó là đạo tràng thù thắng, đạo tràng đó là đạo tràng của Phật Bồ Tát. Như Hòa Thượng cũng hay nhắc cái bà cụ mà niệm Phật đó, bình thường ai tu đạo gì, con cháu trong nhà tu bất cứ đạo khác bà cũng không khuyên. Lúc lâm chung tập hợp con cháu lại, nói bình thường ai tu theo đạo nấy, bây giờ tôi sắp giảng sanh rồi, có thể vì tôi niệm Phật một thời gian ngắn để mà tiễn đưa tôi đi được không? Nghĩa tử là nghĩa tận mà. Mấy con cháu nói dạ được. À, biểu diễn ha. Niệm Phật 15 phút nửa tiếng bà tự tại ngồi ra đi. Lúc đó không có đã, coi như là tôi quay về niệm Phật hết. Cho nên ở chỗ là thiếu những tấm gương. Sau lần bệnh khổ này tôi mới cảm nhận thật sự, từ chỗ nói cho đến chỗ thực hành, là chân trời là góc biển. Vô cùng tri ân quan gia trái chủ đã cho tôi được bệnh. Và tôi rất là thầm cảm ơn một cái cơn bệnh. Vì tôi đã, ngày xưa tôi ngồi trên máy tôi dịch, tôi có thể ngồi 5 tiếng, 7 tiếng. Nhưng ngồi niệm Phật 1 tiếng ngồi nó mệt. Lại Phật nửa tiếng ngồi nó mệt. Nhưng bây giờ thì khác ạ. Bây giờ có thể niệm Phật, bây giờ có thể lại Phật niệm Phật 3 tiếng được, 4 tiếng cũng được. Ở đây không phải là phê tu đâu, mà là phải làm thật. Thật làm, chứ không phải là khoe. Thật ra trước đây là những lời nói, nếu nói dốc thì nghe nó hơi, nhưng mà thật ra nói dốc. Bảo người ta tu mà bản thân mình không có tu, bảo người ta, bảo người ta công phu mà mình công phu. Tôi mà ngày xưa mà tôi nghe học trò nói con tu ngày 8 tiếng cho mình, tự nhiên cái lưng của mình nó nổi gai chứ. Nó trời trời, sẽ học trò mà nó tu ngày 8 tiếng, mình ngày 2 tiếng chưa nổi nữa. Mình nghe mình xấu hổ. Đó là sự thật. Có mấy vị sau khi nghe đĩa điện thoại cho tôi, gửi mail cho tôi, con nghe pháp của thầy, con tu một ngày 8 tiếng. Có người nói con tu ngày 24 tiếng. Thật sự xấu hổ. Ở đây tôi muốn nói cái gì? Là ở chỗ phải, chúng ta cũng phải thật tu. Cùng nhau thật tu thì mới cùng nhau về tịnh độ được. Còn tu quanh tu quẹo thì cũng tốt vậy. Đời sau hưởng phước nhân thiên, rồi đời sau đọa lạc. Hôm trước ở chùa ngồi tôi giảng cái đĩa, không giảng sanh là đọa địa ngục. Có nhiều người mắng tôi, nay không giảng sanh thì cũng coi đi là chùa tụng kinh được phước thì cũng hưởng phước nhân thiên, chứ làm gì có chuyện đọa địa ngục. Nhưng mà cái hưởng phước nhân thiên, họ quên rằng cái thời gian nó rất là ngắn, đúng không? Rồi đời thứ nhất này đã tạo phước, đời thứ hai hưởng phước, rồi đời thứ ba đọa lạc. Vậy thì không phải không giảng sanh là đọa địa ngục sao? Mà thật ra tôi cũng không phải là chính bản thân tôi biết được điều đó. Hòa Thượng Tịnh Không cũng nói, và Tổ sư Đại Đức Tịnh Độ cũng nói. Cho nên từ cái người quét rác bên đường mà tôi cảm nhận một sự xót xa. Nếu trong xã hội mà nhiều người như vậy thì xã hội làm sao tốt được? Nhiều đồng tu chúng ta mà không có cái ý thức để chuyển đổi tâm niệm của mình, cái tâm niệm phàm phu, ích kỷ, tư lợi, thì làm sao chúng ta có thể được dự hàng được Bồ Tát. Tôi hay nói ngày nào cũng niệm nguyện sanh thế Tây Phương tịnh độ chung, cử phẩm liên hoa vi phụ mẫu, bất thối Bồ Tát vi bạn nữ. Bạn lành ở thế gian này với một người bạn còn không xong, mà lúc nào cũng muốn làm bạn với Bồ Tát bất thối chứ. Mình xem coi mình làm bạn với một người bạn tốt được chưa. Đó là việc cần phải quan tâm. Mình thấy ngày nay Hòa Thượng Tịnh Không 90 tuổi, hôm trước tôi nghe đâu là ngài đang ở Anh để dạy đạo đức, không ngừng giảng pháp cho chúng sanh để mà pháp môn chuyển dương tịnh độ, để mà đưa để chúng sanh vượt sanh tử, mà còn dạy đạo đức nhân cách làm người để cho người cho xã hội thái bình, gia đình hạnh phúc, mà 90 tuổi rồi niệm niệm vì chúng sanh. Chúng ta trẻ mà chúng ta không niệm niệm vì chúng sanh, ngày ngày niệm niệm vì cái túi tiền của mình, ngày ngày niệm niệm vì cái gia đình nhỏ bé của mình, cái đoàn thể nhỏ bé của mình, thậm chí cái đạo tràng của mình, thì thật ra tâm mình có đổi không? Chưa. Cái chỗ mà câu Hòa Thượng Tịnh Thượng nói nãy đó, đừng tu dục tu tình. Dục là gì? Dục là ham muốn. Tình là gì? Tình là tình cảm. Mà trong tứ y pháp Phật đã dạy y trí bất y thức, đúng không? Thức là tình cảm, phải y theo cái trí tuệ mà đừng y theo cái tình cảm. Khó lắm, không phải dễ. Dễ thành Phật hết trơn rồi. Nghe thì dễ đó, nói thì nói ai nói cũng được, nhưng mà thực hành đi, làm thử xem. Đó chính là công phu tu hành, chứ không phải các vị một ngày tụng bộ Vô Lượng Thọ là đã có công với Phật rồi, một ngày tôi tụng một bộ Địa Tạng là có công với Phật rồi. Phật Hòa Thượng nói kinh thì Phật nói cho chúng sanh nghe, mình đem lại mình tụng cho Phật nghe, rồi mình lại là mình tính công với Phật, là coi cho rằng có công có đức. Mình tụng kinh để mình hiểu được rằng Đức Phật bảo việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Cũng giống như hôm qua tôi nói về chánh cần đó. Chánh là gì? Chánh là chính xác. Cần là cần phấn, nỗ lực không ngừng, nỗ lực vươn lên. Mà hai chữ mà chúng ta thường hay dùng chữ hay nói nhau, tinh tấn. Ai cũng nói được chữ tinh tấn, nhưng mà có làm đúng không? Tinh là tinh chuyên, tấn là tấn bộ, không ngừng tiến bộ. Tinh chuyên không ngừng tiến bộ, vậy thì mình có tinh chuyên không? Tinh thì tinh là thuần, mà nói dễ hiểu là gì? Một môn thâm nhập trường kỳ huân tu thì mới là tinh, đúng không nào? Mà mình có tinh chưa? Chưa. Như tôi vừa nói, chánh cần đó, chánh là chính xác, cần là cần phấn đấu, không ngừng phấn đấu ở một cái hướng chính xác đó. Thí dụ việc mình xem việc ác đã làm thì phải gì? Phải nỗ lực không cho nó không tái phạm. Mà việc ác chưa làm thì phải làm sao đừng cho nó phát sanh. Việc thiện đã làm thì phải nỗ lực làm, và việc thiện chưa làm thì phải làm tiếp tục. Chung quy Phật pháp của mình, các vị xem lại coi, cũng không phải là đoạn ác tu thiện, phải không nào? Bỏ tất cả việc ác, dâng làm tất cả việc thiện. Hai câu đó thôi là tổng cương lĩnh của Phật pháp. mà bảy đời chư Phật đều dạy chúng ta điều đó. Nhưng mà nói ra thì các vị này, dễ quá, dễ mà có làm được đâu. Hành động ác, ý niệm ác, ý niệm ác vi tế vô cùng. Như ngày xưa tôi dịch thập thiện, trong tâm tôi suy nghĩ, tôi nói cái bộ kinh này thấp, thôi để người khác dịch, để mình dịch kinh Hoa Nghiêm Áo Chỉ, mình dịch kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng mà khi tôi vào, tôi dịch được 5-6 đĩa kinh thập thiện rồi, tôi mới chán ngán, mình mới là đúng là một cái phàm phu ngu dốt. Căn bản để già từ sơ quả, từ sơ phát tâm đến thẳng đến đạo quả Bồ Đề, không ngoài thập thiện. Muốn thành được đạo quả Bồ Đề thì người đó phải làm tốt được thập thiện. Ý 3, khẩu 4, thân 3, sát đạo dâm là thân. Tham sân si là ý, miệng nói dối, nói lưỡi, nói chiều, nói lời hung ác. Nếu các vị thử xem đọc qua kinh thập thiện thì các vị sẽ thấy mình ngày nay đi tìm đại đạo không à. Chính bản thân tôi lúc ngày đầu tôi dịch, tôi cũng cảm thấy bộ này thấp, thôi để mấy vị kia dịch. Nhưng mà trong khi đề ba chờ đề ba, thôi mình đề ba trước 6 đĩa, từ đĩa 1 đến đĩa 6, thay đổi hoàn toàn ý niệm. Cho nên người tu học chúng ta không ngoài chuyển đổi tâm mình, làm sao đừng làm các việc ác, dân làm các việc thiện. Quét rác mà không quét xe, mà quét vô cỏ là ác rồi. Đi tàu xe đi mua hàng mà không sắp hàng cũng là ác rồi. Thậm chí ngày hôm qua tôi lên chui trên máy bay, tôi thấy cô phát thanh viên, cô nói máy bay đã vừa sắp xuống sân bay Hà Nội, tiết ngoài trời bao nhiêu độ đó, nhưng quý khách đừng mở điện thoại, đừng mở nguồn điện thoại khi rời khỏi, trước khi rời, trước khi rời gọi khỏi máy bay. Trong khi đó người ta mở gần gần chứ, đồng tu mình cũng mở gần gần luôn. Cái tội đó mình có phạm không? Trước đây tôi cũng có phạm. Người ta quá thận trọng đến mức, tại vì tài sản một chiếc máy bay rất là lớn, và tài sản của tánh mạng của bao nhiêu người trên đó cũng rất là lớn. Rủi một cái máy nào đó nó khùng khùng, nó nổ pin thì sao? Hả? Phải không? Nó nổ cái đùng thôi thì chỉ cần không có xảy ra gì cả, nhưng mà quãng hồn chen lấn để mà thoát ra đó thì cũng đã đủ tai nạn rồi. Nhưng mà chúng ta có tuân thủ đâu? Ngay cái bảng đèn đỏ, người ta để cái bảng là đường cấm, mình cũng vô luôn. Thì đó là hát đó. Bởi vì tôi nói các vị mà thử xem qua thập thiện thì các vị thấy mình phạm mỗi ngày. Vậy thì mình làm sao mà mình, trong kinh A Di Đà nói đâu phải thiện khăn phước đức ích mà được về sanh về được nước kia. Trời ơi, tiêu chuẩn cao lắm chứ bộ. Cứ A Di miệng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái ông Phật A Di Đà không rước à. Làm sao mà quá thuận lợi như các vị. Vậy thì thế giới cực lạc có phải là thế giới cực lạc đấy không? Trong khi cực lạc là toàn là bậc thượng thiện, toàn là bậc Bồ Tát bất thôi. Mình ở đây thì cứ nhai hàng ngày, cứ nhai A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhai như nhai chầu vậy đó, mà tâm mình hoàn toàn không có chuyển đổi, thì hỏi cực lạc có phần mình hay không? Cho nên là từ ngày mà tôi về, tôi dự cái lễ trai tăng cúng dường, tôi cúng dường cho Hòa Thượng hôm nay nữa, là hơn 100 ngày. Mà lúc nào cũng cảm thấy, cứ nghĩ đến câu đó là cái câu mà Hòa Thượng dặn, cảm xúc. Sao mà Ngài nói đúng với cái tâm trạng của cái người đồng tu hiện tại của chúng ta. Tu oanh tu quẹo, đừng tu oanh tu quẹo, đừng tu lợi tu danh, đừng tu dục tu tình. đừng tu gian tu dối. À, cái chủ tu gian tu dối mình xét, mình phân tích chút xem nha, mình có tu gian tu dối không? Có người tu dễ coi, càng đông người tu càng dễ coi hơn, mà có một mình thì tu thấy ghét. Xét có phải không? Hả? Ý đó là mình tu một mình á thì có tu dễ coi hay không? Hay mình tu với nhiều người mình tu dễ coi vậy lắm? Hỏi sao có nhiều người đi hộ niệm, niệm cho người ta niệm 10 tiếng được, niệm mình nhà niệm 10 tiếng không nổi. Cái này nó vi tế lắm. Cho nên các vị nên lấy cái câu này ghi ra rồi phải chiêm nghiệm cho cuộc đời tu hành của mình. Người xưa nói câu là nhân phi thánh hiền, mạc năng vô quá. Con người không phải thánh hiền thì ai cũng lỗi lầm, ai cũng sai phạm. Nhưng mà lỗi lầm sai phạm đó chúng ta phải khắc phục, khắc phục ngay, khắc phục ngay, khắc phục ngay, không ngừng khắc phục, không ngừng nỗ lực. Chứ không phải là ỉm ỉm cho qua. Chúng ta là ỉm ỉm cho qua thì cũng được. Ỉm ỉm cho qua thì ỉm ỉm sanh tử, rồi ỉm ỉm đọa lạc, rồi lúc mà đọa lạc thì lại sanh ra trách Phật, trách Bồ Tát. Phật nói rất rõ, trên bước đường giải thoát ta chỉ là kẻ dẫn đường, không có quyền năng để đưa chúng ta về cực lạc đâu. Không có một vị Phật Bồ Tát nào mà có năng lực đưa chúng sanh từ một việc phàm phu mà trở thành một vị Bồ Tát, hay trở về cực lạc, hay trở về một thế giới Phật được. Mà chúng ta phải áp dụng lời giáo huấn của các ngài và triệt để chuyển đổi tâm niệm thì chúng ta mới có thể đạt được. Như các vị biết, một người thật, một người tiến sĩ thì phải trải qua lớp mẫu giáo, rồi học lên hết cấp 2, rồi học đại học, rồi xong 5 năm tiến sĩ. Thì chúng ta cũng vậy. Nhưng mà ngày nay đồng tu chúng ta không có ý niệm đó. Gần như là rất nhiều người cho rằng miệng ta có niệm Phật rồi, ta có quy Phật rồi thì chắc chắn không có đọa lạc. Đó là một ý niệm sai lầm, mà sai lầm một cách nghiêm trọng. Gần đây tôi có đọc một cái cuốn sách mà về tôn giáo chánh tín, phân biệt giải thích rất rõ về giữa chánh và tà, chánh tín và tà tín. Thì tương lai cái chương trình đó tôi sẽ dạy trực tiếp đưa lên mạng. Thật ra các vị thấy, như vừa rồi tôi nói nãy đó, lại Phật một ngày 800 lại, niệm Phật 4 tiếng là 8 tiếng, không bao giờ để mẻ một đúng giờ suốt 2 tháng 20 ngày. Các vị thấy, mình không nỗ lực thì làm sao Phật Bồ Tát giúp mình? Mình nói mình ngồi đó, mình nói thôi đi, tôi dịch kinh nhiều quá rồi, có gì chúng sanh tu người ta phụ thôi, làm gì có chuyện đó. Ý nó là gì? Mình phải ra công cỡ đó đó, mà bệnh khổ còn chưa qua được, ở đó mà sò đầu hay làm một cái gì đó là có thể qua được đâu. Phải chính mình nỗ lực, nỗ lực chuyển đổi từ tâm niệm, chuyển đổi từ thân khẩu ý. Bởi vì Phật Hòa Thượng hay nói đó, Phật Pháp chúng ta là trọng thực chất, không có trọng hình thức. Tu hành, hai cái nhìn cái chữ tu hành đi, tu là sửa đổi, hành là hành trì. Sửa đổi hành trì theo lời Phật dạy, xóa bỏ tất cả những tập khí xấu của bản thân mình, thay vào đó những tập khí, những việc làm của Phật Bồ Tát, thì mình mới làm Phật Bồ Tát được. Bởi tôi hay nói với các đồng tu, xem coi Bồ Tát ăn sao, Bồ Tát ngủ làm sao, Bồ Tát đối nhân xử thế làm sao, Cho nên là mình phải tu hành, mình phải đối trị ngay cái tập khí của mình. Nói cho hay, nhưng mà những chuyện làm không làm ra. Mình thì xem mình coi nặng cái gì. Ăn hả? Mình phải trị nó trước. Ngủ hả? Trị nó trước. Tài sắc danh thực, cái nào nặng trị nó trước. Thì đó chính là tu hành. Các vị làm vậy đó, Phật Bồ Tát, Đức Phật A Di Đà hoan hỷ. Một năm nay rồi, âm vàng này chúng ta mới gặp lại một lần. Hòa Thượng nói, khi người ta cho phép mình đứng trên pháp tòa, nói những việc cần nói, những việc thiết thực mà nói, nói mà người ta ghét, người ta đuổi không cho nói thì thôi. Chứ còn mà biết mà không nói, nói cho tận tình, thì mới mốt về cực lạc hay suốt hay gặp nhau ở dưới địa ngục. Khó thở đó. Đúng rồi, khó thở đó. Về cực lạc thì không, nhưng mà xuống gặp nhau ở địa ngục thì mới, gặp nhau qua ba đường ác mới khó thở. Phải không? Trở thành quan gia. Ông gặp tôi mà ông nói cho đàng hoàng, ông yêu nhau ông nói, để giờ này tôi mới xuống đây xử. Còn về cực lạc thì là mất mặt. À, cái này không phải tôi nói đâu, các vị nghe kinh Vô Lượng Thọ có phải Hòa Thượng nói không? Nói. Cho nên từ hôm nay chỉ chờ từ một câu chuyện của một người quét rác thôi mà tôi cảm thấy xót xa. Giáo dục là cực kỳ quan trọng. Giáo dục gia đình, giáo dục tôn giáo, giáo dục xã hội, giáo dục học đường. Hôm trước một lần tôi đã giảng về bốn cái giáo dục đó ở tại đây rồi, trong cái đĩa nào tôi quên rồi. Nhưng quan trọng là ở cái chỗ giáo dục gia đình. Chúng ta làm cha mẹ, chúng ta tu hành tốt, làm cái biểu mẫu tốt, thì con cái chúng ta cũng sẽ tốt. Một gia đình hạnh phúc, một làng xóm hài hòa, thì một đất nước bình yên. Điều này Hòa Thượng lúc nào cũng nhắc. Hai trong chúng ta 11 giờ rưỡi rồi, 11 giờ 15 rồi, chúng ta nghỉ. Hôm qua quá trễ, tới 1 giờ rưỡi tôi mới về tới chỗ nghỉ. Sáng nay thì 4 giờ rưỡi sáng đi phóng sanh. Cứ nghĩ là sáng nay không có nói chuyện được với các vị, nhưng mà nhờ Phật Bồ Tát gia hộ nên cũng nói lên nỗi đau lòng. Nói được lên được chút đau lòng, cảm khái. Các chị về mà chiêm nghiệm lại cái con người thật, con người thật thời nay. Cách đây 100 ngày thôi, Ngài đã nói 4 câu này đó. Không phải một vị tổ ở Trung Quốc hay là ở chỗ Ấn Độ hay ở Malaysia đâu. Dặn thầy trụ trì, đừng tu quanh tu quẹo, đừng tu lợi tu danh, đừng tu dục tu tình, đừng tu gian tu dối. Còn thêm một câu nữa, câu sau cùng là phải chí tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nghĩa là phải chí tâm nhiếp tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thì kết thúc buổi nói chuyện hôm nay thì tôi xin chuyển tải lời đó để các vị làm hành trang cho bước đường tu hành của mình. A Di Đà Phật. Cái giờ Phật mời đứng dậy ta hồi hướng.
Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chúng cụ Phật, liền vi phù mẫu khai. Sanh bất thời Bồ Tát đi bằng lưu.
Phật. Xin cảm ơn.
Người ăn ta tham chi có miếng chua.
nỡ giết đi mà ăn. Sinh gần xa
sân si luôn sống với trái tim từ bi.